Nhân đạo chí tôn, chương 1565, tổ ta tông ta, 1, góc truyện audio.com, mộ khổ và chư thiên vô đạo quả thật đáng sợ, có loại thần thông này, ta thậm chí có thể đánh chết đế quân. Cặp mày Trung Nhạc nhíu chặt, chư thiên vô đạo càng cường đại càng đáng sợ, liền càng khiến cho hắn bất an. Hắn chẳng qua chỉ là cảnh giới thần hầu, lại có thể dựa vào mộ cổ và chư thiên vô đạo đã có thể ám toán đế quân, thậm chí còn giết sạch con cháu hậu đại của Hắc Đế. Con cháu hậu đại của Hắc Đế và đế quân do một tay hắn điều giáo, ở trước mặt chư thiên vô đạo vậy mà không có chút lực phản kháng nào. Cái này nói rõ bọn họ cũng không cách nào phá giải được chư thiên vô đạo. Thiếu niên Lôi Trạch đã từng ở trên tầng trọng thiên thứ 81 của cổ Lôi Trạch giới thi triển qua chư thiên vô đạo, còn nói với hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp phải tồn tại thi triển chư thiên vô đạo, đó mới là địch nhân chân chính của hắn. Nhưng hiện tại, Trung Nhạc nhìn thấy được sự cường đại của chư thiên vô đạo, cường đại hoàn toàn không có sơ hở, cường đại trấn áp hết thảy. Cái này đại biểu cho vị tồn tại sáng tạo ra chư thiên vô đạo kia cường đại tới mức nào. Địch nhân như vậy, thần thông không thể nào phá giải, nghiền ép khiến cho hắn cơ hồ ngạt thở. Phải làm sao mới có thể phá giải được chư thiên vô đạo? Hắn không ngừng đau khổ suy tư, bình loạn đồ thế giới hai chiều, toàn thân Trung Nhạc đẫm máu, từ trong đống thi thể đứng lên, không ngừng thở hồng hộc. Hắn vừa mới trải qua một trận chém giết huyết tinh, thậm chí ngay cả mộ cổ cũng bị hắn thôi động, nhưng vẫn là sống sót sau cái chết. Thời đại hỗn loạn thật sự quá đáng sợ rồi. Hắn đã bắt đầu tao ngộ tiên thiên thần ma. Trận chiến vừa rồi chính là hắn đã tao ngộ một tôn tiên thiên ma thần tiền sử của thời đại hắc ám. Mặc dù cảnh giới chỉ mới tu luyện tới thần hoàng, nhưng lại vô cùng cường đại. Trung Nhạc giãy giụa tiến về phía trước, trong lòng thầm nghĩ. Không thể chết ở nơi này. Nếu chết ở nơi này, vậy thì thật sự không ra được rồi. Tên tiểu đạo đồng kia nói không sai, bất luận là giúp tiên thiên thần ma hay là giúp hy hoàng, cũng đều có thể đi ra bức bình loạn đồ này. Chỉ cần truyền lục đạo luân hồi cho bọn họ, sẽ có thể đạt được ưu thế mang tính quyết định. Ta nhất định phải tìm được hy hoàng và nữ hoa nương nương, truyền lục đạo luân hồi cho bọn họ. Đột nhiên, không gian thế giới hai chiều chợt run rẩy kịch liệt. Trong lòng Trung Nhạc giật mình, nhìn thấy không gian hai chiều đang không ngừng rách ra. Vết rách không gian trực tiếp cắt ra không biết bao nhiêu thần ma trong chiến trường phía trước, huyết tương giàn giụa. Đại chiến đế cấp, hai mắt Trung Nhạc trợn trừng, đây là một trận đại chiến đế cấp trong thế giới hai chiều, là những tồn tại đế cấp đang giao phong với nhau. Thủy Mặc Nữ Đế cũng là một tôn đế, nàng tự nhiên không có khả năng hư không tạo vật tạo hóa ra tồn tại đế cấp, cũng không có khả năng tạo hóa ra tiên thiên thần ma. Bất quá, trong thế giới hai chiều của nàng, nàng chính là chúa tể của cái thế giới này, hoàn toàn có thể làm được một bước này. Trung Nhạc nhìn về phía trước, nhất thời nhìn thấy một màn khó quên. Hắn đã nhìn thấy Hy Hoàng Thiên Đế và Nữ Hoa Nương Nương, hai vị lão tổ tông của Phục Hy Thị. Lúc này, bọn họ còn rất trẻ, hào hoa phong nhã. Đang giao phong với bọn họ là một vị thần vương của thời đại hắc ám. Vị thần vương này đã tu thành đế cảnh, thực lực vô. Góc truyện audio.com, cùng đáng sợ so với hai người bọn họ liên thủ thậm chí còn cường đại hơn. Tà khí trên người kẻ này còn nồng đậm cả cửu mệnh hắc hoa cô. Hắn là tiên thiên tà đế. Tâm thần Trung Nhạc đại chấn, trong lúc bất chợt Hy Hoàng Thiên Đế và Nữ Hoa Nương Nương hiện ra chân thân, đầu người đuôi rắn. Hai cái đuôi rắn tương giao, bắt đầu xoay tròn, khí tức của hai người nhất thời tăng vọt kịch liệt. Đế kích thuật long xà hợp kích, ánh mắt Trung Nhạc sáng lên, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Đây cũng không phải là đế kích thuật chân chính, mà là long xà hợp kích do Thủy Mặc Nữ Đế phán đoán ra. Nhưng nàng vị đan thanh diệu thủ này lại vẽ ra phong thái của Phục Hy Thiên Đế đời thứ nhất và Nữ Hoa Nương Nương vô cùng nhuần nhuyễn, triển lộ ra anh tư hiên ngang của đôi bích nhân vô địch thượng cổ sơ kỳ tại thời điểm liên thủ cùng đối địch. Chỉ một kích tiên thiên tà đế đã bị đánh trọng thương, bị chấn áp xuống. Hy Hoàng Thiên Đế và Nữ Hoa Nương Nương thu thập tàn cục, sau đó chợt nhìn thấy Trung Nhạc. Trên đỉnh đầu Hy Hoàng toát ra một cái bọt khí, hiếu kỳ nói. Ngươi cũng là Phục Hy, sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Trung Nhạc dần xuống sự kích động trong lòng, mặc dù hắn biết rõ Hy Hoàng trước mặt chỉ là tranh vẽ, không phải là Hy Hoàng chân chính, Hy Hoàng chân chính sớm đã qua đời rồi, nhưng hắn vẫn như cũ có một loại xung động lệ nóng doanh tròng. Hắn không thể không trấn áp xuống tâm tình của chính mình. Hắn mỉm cười, nói, ta là từ tương lai trở về tới đây tới gặp lão tổ tông. Từ tương lai trở về thời đại này, Hy Hoàng Thiên Đế kinh ngạc trên đỉnh đầu lại toát ra một cái bọt khí. Gần đây quả thật có không ít tồn tại kỳ quái xuất hiện. Có một số đã chết rồi. Bọn họ hẳn cũng là những kẻ từ tương lai trở về hiện tại. ta thấy sau đầu bọn họ có 6 đạo quang luân, lẽ nào tương lai sẽ có thể mở ra 6 đạo bí cảnh sao? Tân Hỏa, mau ra đây nhìn một chút Phục Hy tương lai a. Hắn lấy ra một cây đèn đồng, một đốm lửa nhỏ từ trong tim đèn bay ra, hiếu kỳ quan sát Trung Nhạc. Đốm lửa nhỏ này bay tới bay lui xung quanh Trung Nhạc, hiếu kỳ hỏi. Phục Hy tương lai, trong tương lai, ngươi đã từng gặp qua ta chưa? Trung Nhạc ngơ ngẩn, thoáng cảm ứng Tân Hỏa trong thức hải chính mình. Bất quá kỳ quái chính là từ sau khi hắn tiến vào bình loạn đồ Tân Hỏa đã trở nên yên lặng chưa từng lên tiếng lần nào. Trung Nhạc cười ha hà, nói, từng gặp qua rồi, ta còn là kẻ truyền thừa của ngươi nữa. Đốm lửa nhỏ kia khoanh tay trước ngực bộ dáng vô cùng kiêu ngạo, hừ lạnh nói. Ngươi bịa đặt, ngươi không phải là Phục Hy thuần huyết, ta mới không chọn ngươi làm kẻ thừa kế của ta. Ngay cả tên đại ngu ngốc Bào Hy thị này ta cũng còn không quá cam tâm tình nguyện. Hắn chỉ có 7 thành huyết mạch của Toại Hoàng. Nếu không phải ta không tìm được Yểm Tư thị thuần huyết ta mới không chọn hắn đây. Tân Hỏa quả nhiên không có gì bất đồng với Tân Hỏa tương lai, cũng là ngoan cố như vậy. Hy Hoàng trở thành kẻ truyền thừa của hắn, nhất định cũng đã ăn không ít đau khổ. Tâm thần Trung Nhạc kích động đem lĩnh ngộ lục đạo luân hồi của chính mình không giữ lại chút nào truyền thụ cho Hy Hoàng thiên đế. Lão Tổ Tông, ngươi nhất định phải thắng. Ngươi sẽ bình ổn một trận loạn lạc lớn nhất trong lịch sử, sẽ mở ra một thời đại mới. Đời đời con cháu của ngươi đều vì ngươi mà kiêu ngạo. Bọn họ vừa nghĩ tới ngươi, nhiệt, góc truyện audio.com, huyết của bọn họ sẽ liền kích động, sẽ liền sôi trào. Hy Hoàng Thiên Đế mỉm cười, nói, ta chưa từng nghĩ qua nhiều như vậy, ta chỉ là muốn, những sinh linh hậu thiên chúng ta sẽ không phải vừa mới sinh ra đã bị tiên thiên thần ma nô dịch, đã phải trở thành nô lệ của bọn họ, đã phải biến thành huyết thực của bọn họ. Ta chỉ là muốn tranh thủ một con đường sống cho sinh linh hậu thiên chúng ta mà thôi. Trung Nhạc ngơ ngẩn, tranh thủ một con đường sống cho sinh linh hậu thiên, con đường của Hy Hoàng Thiên Đế sao lại tương tự với hắn như vậy? Hắn cũng là muốn tranh thủ một con đường sống cho nhân tộc không bị nô dịch, không trở thành huyết thực. Cách chương.